的莫来忘罪，爱咋的满条暗昧，该了没多光空战生泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mưa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris, 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương, thân mến thưa cô.
Dạ chào chú, hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe cô ạ. Cô tiên đoán thời tiết ngày thứ Bảy có thể không có mưa. Không có mưa thì một chút ánh nắng làm cho cây ngả màu cam, vàng, đỏ. Và với những màu này, thêm một lần nữa chúng ta nhận ra là lễ tạ ơn lại trở về. Biết ơn là dấu chỉ làm người. Không những thế, biết ơn còn là cách đáp trả tình yêu của Thượng Đế đã ban cho mỗi người chúng ta. Ngoài Thượng Đế toàn năng ra, ai sinh ra trên cõi đời này cũng mang ơn người khác. Vì ít nhiều trong cuộc sống đã có lúc ta đã nhận sự an ủi, nâng đỡ về tinh thần và vật chất của người khác. Người khác, trong đó có cả người khác phái. Trong Kinh Thánh thì nói rằng, Thượng Đế đã rút tỉa của Adam, người đàn ông đầu tiên của loài người, một chiếc xương sườn để tạo ra Eva, người đàn bà đầu tiên của loài người. Và như vậy thì đàn ông ít hơn đàn bà, một chiếc xương sườn. Ai tạ ơn ai thưa cô? Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tôi xin phép cô để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube Hoàng Vinh đang truyền âm truyền hình chương trình này đi toàn cầu, cũng như những người bạn rất thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình này ngày hôm nay thưa cô. Là một người tị nạn cộng sản, mỗi năm đến ngày lễ tạ ơn tôi lại có nhiều cảm xúc cô ạ. Ở đất nước này đã 40 năm, đi một đoạn đường khá dài, tôi thật có nhiều điều để tạ ơn. Chắc cô và tôi chúng ta đều xin tạ ơn đất mẹ Việt Nam đã sinh ra ta, tạ ơn đất Mỹ đã cứu mang ta, đã cho chúng ta một đời sống êm đềm, tự do, bình thường nhưng hạnh phúc. Tôi xin tạ ơn bố mẹ đã mang nặng đẻ đau và dạy dỗ tôi nên người. Mỗi tuần chúng ta cảm ơn quý khán thính giả của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, các bằng hữu, những người thân ở xung quanh đã giúp đỡ, đã bên cạnh trong những ngày gian lao khó lọc, cũng như vui vẻ và sung sướng. Khi nói đến điều này chắc chắn tôi không thể không nhắc đến tạ ơn những người bạn đang tranh đấu dân chủ ở trong nước, đã gắn bó với chương trình này hơn một thập niên qua. Trong đó có người bạn trẻ và là khách mời của tôi ngày hôm nay. Với tâm tình này, xin gửi lời chào đến cựu tù nhân lương tâm cô Phạm Thanh Nghiên. Thưa nước cô nghe được tôi ạ.
Dạ vâng ạ. Cháu chào chú Phan Đình Minh. Chào chị Nam Phương. Rất là vui được hội ngộ với chú và chị cùng các thính giả đang nghe làn sóng được hội ngộ với quý vị ngày hôm nay. Và trước tiên là xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chúng tôi trong ít phút tới. Sẽ lắng nghe chúng tôi trong ít phút tới ạ. Dạ vâng.
Cô đang ở đâu? Cô đang ở đâu?
Dạ thưa chú, cháu ở Hải Phòng, đang ở nhà chú ạ. Dạ.
Hải Phòng rồi, tôi có nhiều người bạn thân lắm cô ạ, quý mến lắm. Và tất cả những người, có những người đã quá vãng, có những người còn sống. Và tất cả những người bạn thân của tôi sở ở Hải Phòng thì cũng đều biết cả. Thời tiết Hải Phòng như thế nào? Tốt không?
Cũng lạnh chú ạ. Cháu đợt vừa rồi cháu ở trong Sài Gòn ít ngày cho nên là cái nắng của Sài Gòn nó khác hẳn với cái thời tiết âm u và cái lạnh của Hải Phòng miền Bắc này. Cho nên cũng hơi chối với một chút về cái vấn đề thời tiết ạ.
Cô ơi, Sài Gòn, tôi cảm ơn cô dùng cái chữ Sài Gòn đấy. Thành phố Hòn Ngọc, Viễn Đông. Sài Gòn không phải là thành phố xác người thưa cô. Đã lâu chúng ta mới có dịp nói chuyện với nhau. Chút nữa tôi sẽ đề cập đến cô đi Sài Gòn làm cái gì. Vào đó có người tình, người yêu hay không tôi không biết, nhưng mà tôi sẽ hỏi. Nhưng mà sau có cả hơn cả năm trời tôi mới nói chuyện với cô. Có cái điều gì cần nhắc lại hơn một năm trời trong cuộc sống của cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên hay không?
Ồ, nếu mà nói về một năm ấy thì cũng rất là nhiều sự kiện chú. Có thể chia ra một năm có những cái đời sống riêng tư của mỗi một phận người và cả một cái thân phận của một người tranh đấu trong cái tình hình đất nước Việt Nam hiện nay. Thì không biết là chú Phan Đình Minh muốn cháu nói về cái kỷ niệm nào trong một năm vừa rồi ạ?
Tôi hỏi thứ nhất là cô đã được, không phải được, bị... Cô tọa kháng ở nhà và viết những bài yêu nước, yêu người. Người ta bỏ tù cô 4 năm rồi người ta cái gì đó quản chế cô 3 năm. Chắc chắn là những cái thời gian nó đã qua rồi phải không? Cái thời gian quản chế đã qua chưa?
Dạ vâng ạ. Thời gian quản chế của cháu đã qua vào cái ngày 18 tháng 9 vừa rồi. Đó. Thì tính đến nay đã gần 2 tháng rồi. Thì nói chung là cũng... Nếu mà nói về cái thời gian quản chế thì có lẽ là cũng xin chia sẻ với chú, với quý thính giả thêm vài chi tiết cũng hơi vui vui một chút. Là trong 3 năm quản chế thì cháu đã làm một cái thống kê, liệt kê, tức là khi hết quản chế thì đem hết các cái giấy tờ triệu tập rồi các cái văn bản bị phạt hành chính vân vân ra để đếm. Thì đếm được khoảng 40 lần bị triệu tập trong 3 năm và hai cái giấy phạt ở đó. Và có một chút kỷ niệm nữa cũng muốn chia sẻ, tức là vào cái ngày 18 tháng 9 vừa rồi đó thì có khoảng độ gần chục công an tới nhà cháu để mà đưa cái giấy gọi là hết án quản chế. Ở đây thì cũng phải xin nói mở ngoặc thêm một chút là vì sao cháu nhận được rất rất triệu tập như thế, nhiều hơn rất nhiều những anh em cựu tù nhân lương tâm khác mà cháu biết. Bởi vì là cái quan điểm của cháu đó là không có tội. Và không có tội thì đương nhiên cái bản án dành cho mình là phi lý và bất công. Mình không có công nhận. Và không công nhận, tất nhiên là cái việc đi tù thì mình không muốn đi thì cũng phải đi thôi. Bởi vì họ bắt mình vào tù chứ mình không có, chứ cháu không có tự bước chân vào nhà tù. Và cháu cũng đã viết một cái bài viết khi mà kết thúc án quản chế. Nó gần như là một cái tuyên bố pháp lý đó. Rằng là không có công nhận cái án tù thì đương nhiên sẽ không chấp hành cái án quản chế. Có nghĩa là không đi theo giấy triệu tập, không đi trình diện và không có bản kiểm điểm đó. Còn cái việc đi lại mà họ bắt bớ họ kia rồi câu lưu hay là thẩm vấn thì đấy là cái việc của họ thôi. Và thì cái ngày 18 tháng 9 vừa rồi thì sau khi họ triệu tập mà cháu không có lên để mà nhận cái giấy đó đó, thì họ tới nhà và có một chi tiết rất là buồn cười. Và họ đến nhà thì họ trình bày nói nọ thế kia. Có một cái điều chúng phải thẳng thắn nói với nhau là phía công lực, phía công an mà bây giờ ngôn ngữ mạng đấy, cháu nhớ không nhầm thì xuất phát từ dân làm báo, họ dùng cái cụm từ gọi là côn an, tức là công an côn đồ. Thì khi mà họ đối mặt với chúng ta, họ đánh đập chúng ta, họ mặc thường phục, họ dùng côn đồ, họ đàn áp người yêu nước, đàn áp người đồng tình, đánh đập những nhà đối kháng, họ chửi bới, họ dùng những cái điều phải nói là rất là hạ lưu để họ dùng, họ hành xử với người dân nói chung và với những người mà đối kháng nói riêng. Thì như vậy thôi, họ hung hăng, họ hống hách, họ ghê gớm, trông họ kinh khủng lắm. Nhưng khi mà phải đối mặt với những người đối kháng theo tư cách họ là công an và chúng ta là công dân, thì họ lại có một cái thái độ phải nói là rất là buồn cười. Ví dụ thì cái ngày 18 tháng 9, Hoàn Chủ công an vào nhà cháu và đưa cháu cái giấy đó, thì họ sau khi nói vài câu thì cái người mà tạm gọi là trưởng đoàn mặc sắc phục thì giới thiệu là tự nhiên ạ, chúng tôi cũng là người. Thì cháu cũng có nói một câu cũng rất là thật thôi, cũng có nghĩ là có thể là họ sẽ nghĩ rằng cháu đang mỉa mai. Thì cháu có nói rằng là vâng, tôi biết rồi, các anh không cần giới thiệu thì tôi cũng biết là các anh là người rồi. Một cái chi tiết là xin chia sẻ với chú Phan Đình Minh cũng như quý thính giả đó, bởi vì đây không phải lần thứ nhất mà là lần thứ hai, lần thứ ba khi mà họ đối mặt với cháu theo cái tư cách họ là công an và mình là công dân, thì bao giờ họ cũng giới thiệu và cũng phải chú thích một câu là họ là người đó. Thế thì để thấy là cái gì, để thấy rằng là bản thân họ biết là những cái việc họ làm là sai trái, là không chính đáng và đáng xấu hổ, cho nên là họ mới phải giải thích một cái câu rất ngớ ngẩn, một câu hiển nhiên là như vậy. Và khi họ đã giới thiệu một câu hiển nhiên thì mình cũng sẽ nói một câu hiển nhiên là vâng, các anh không cần giới thiệu, tôi nhìn các anh và tôi biết các anh là người rồi, các anh không cần giới thiệu. Nhưng mà thực ra đó là một cái câu cũng nhẹ thôi, bởi vì nếu đúng ngôn ngữ tù á, ở trong tù mà nếu nói câu đó đó, là ngôn ngữ tù hình sự sẽ nói một câu rằng là làm người ai làm thế. Dạ vâng, một chi tiết thú vị xin kể với chị Phạm Minh và các chị
nhé. Tôi nói cô nghe nhỉ. Nhận xét cái điều cô vừa mới nói, thực ra đó là cái điều trả lời của câu là cái câu trả lời tử tế đấy, ngắn, dễ nói, nhưng mà âm vang của nó, tôi nghĩ là âm vang của nó còn mãi trong đầu mấy cái người mở ngọc kép đóng ngọc kép này. Trong phần đầu tại cô nhắc đến chúng tôi là người, tôi xin đi lại trong cái phần đầu của chương trình ngày hôm nay. Cá nhân tôi cũng như cá nhân cô phải tạ ơn bố mẹ đã mang nặng đẻ đau nuôi nấng và dạy dỗ tôi, dạy dỗ cô nên người. Nói về trường hợp hoàn cảnh của cô, tôi xin phép cô, tôi nói là chắc cô chưa có đền ơn đủ những ngày mẹ cô nuôi cô đâu. Vì cô còn trẻ mà, mẹ cô đã quá vãng rồi. Nhưng mà nếu không được đền ơn mẹ lúc còn sống thì cô cũng được đền ơn mẹ lúc mẹ cô chết chứ. Nhưng mà theo dõi cái đám tang của mẹ cô, chúng tôi thấy đau lòng lắm, chúng tôi thấy buồn cho cô lắm. Có phải đó là những hành xử hành động của người đối với người không? Của những người công an đối với đám tang của mẹ cô, có phải là người đối với người không?
Thực ra thì thưa chú là cháu cũng không muốn nhắc lại những chuyện cũ, nhưng mà thực ra đó là những chuyện cũ của cá nhân cháu thôi. Nhưng cái lối hành xử của nhà cầm quyền này, nó là những chuyện của đương thời. Bởi vì không riêng gì với cháu mà với người dân Việt Nam, nhiều người dân Việt Nam chúng ta, và đặc biệt là những người đối kháng, những người phản biện xã hội, những người đấu tranh đòi nhân quyền, tự do dân chủ mà chính quyền Cộng sản Việt Nam cho rằng là kẻ thù của họ đó, thì luôn luôn phải chịu những cái lối hành xử rất là man di mọi dợ như thế. Người Việt Nam có câu là nghĩa tử và nghĩa tận. Và trong cái văn hóa của người Việt chúng ta đó, là cái chuyện là hiếu hỉ, đặc biệt là cái chuyện mà ma chay, cái chuyện mà phải lo cho người nằm xuống, tức là một cái đám tang ấy, thì có lẽ là cái chuyện là phải thể hiện cái sự kính trọng, cái lễ tiết hàng đầu của người Việt, nó rất là thiêng liêng. Và như chú vừa mới nhắc ấy, trong đám tang của mẹ cháu thì phía chính quyền hành xử phải nói là không còn gì để mà nói. Có thể nói là nhà cầm quyền, đúng hơn là chính quyền. Bởi vì nếu chúng ta dùng cái từ chính quyền thì chúng ta đã nhầm lẫn xa khái niệm rồi. Chính quyền là được người dân bầu ra, nhưng đây không phải. Những kẻ cướp chính quyền. Thì thậm chí là khi mà đưa cho cốt mẹ cháu để về nơi ăn, thì cuối cùng họ bên nghĩa trang họ còn nói rằng là phía chính quyền ra lệnh rằng không được chôn, bởi vì đây là cái trường hợp liên quan đến chính trị. Phải nói là chưa từng có một cái việc như thế. Và trong một cái bài viết nhân cái ngày giỗ 49 ngày mẹ cháu thì cháu cũng có nói rồi, là ở đất nước này á, chỉ cần một người làm thánh là được rồi, không cần đến người thứ hai. Người thứ hai đây là cháu chỉ mẹ cháu. Bởi vì một người thật thánh ấy, thì khi chết đi không được chôn, cũng chẳng được thiêu. Và hàng năm thì người dân lao động Việt Nam phải mất rất là nhiều tiền để mà bảo tồn cái xác chết ấy. Nhưng xác chết vẫn cứ chỉ là một xác chết mà thôi. Và tất nhiên là cháu nói điều này thì chú Phan Đình Minh, quý thính giả cũng như là những độc giả đã từng đọc bài của cháu thì đã biết ai là thánh ở cái đất nước này, thánh cho ngọt kép. Bởi vì ai là cái người mà duy nhất trong cái đất nước này chết nhưng mà không được chôn cũng chẳng được thiêu. Đó, thì chắc là ai? Chúng ta cứ nói trắng phớ là ông Hồ. Xin lỗi câu từ trắng phớ nó hơi bị bị cạch cỡ một chút. Đó là trong cái đám tang của mẹ cháu. Và nhân chú Phan Đình Minh nhắc tới cái lễ tạ ơn ấy, thì ở Việt Nam thì không có cái lễ tạ ơn, nhưng mà có ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Thì nhân đây chúng ta cũng biết, cũng muốn cháu muốn chia sẻ với chú Phan Đình Minh với mọi người. Đầu tiên là cháu phải chịu sự ơn sinh thành của cha mẹ mình, chịu ơn của rất là nhiều người, những người đã đi qua cuộc đời mình, đã nâng đỡ mình, thậm chí có khi phải biết ơn cả những người đã cho mình những chén đắng nữa. Tạ ơn những người bạn, những cô chú bác, anh chị em, đồng bào hải ngoại trong những năm qua đã chia sẻ vật chất cũng như là tinh thần đối với Phạm Thanh Niên nói riêng và với những anh chị em đấu tranh trong quốc nội nói chung. Và chúng ta tạ ơn hồn thiêng sông núi đã che chở cho chúng ta, mặc dù chúng ta trong quá trình đấu tranh đối mặt với bạo quyền, chúng ta cũng bị bầm dập, chúng ta cũng bị bầm da tím thịt, chúng ta tù đầy, nhưng chúng ta vẫn mạnh mẽ nhờ có ơn trên, nhờ có trời Phật, nhờ có Thiên Chúa, nhờ có hồn thiêng sông núi. Và tạ ơn tất cả, kể cả một nụ cười đi ngang qua cuộc đời ta, ngang qua đường cũng là cái điều mà đáng để cho ta phải tạ ơn. Và nhiều khi thì cháu nghĩ rằng có những lúc cháu nằm và nghĩ bâng quơ rằng tại sao mình không phải là người dân ở một xứ tự do để mình có thể được hưởng cuộc sống sung sướng hơn hoặc là chỉ cần đỡ cực nhọc hơn thôi, mà tại sao lại ở Việt Nam? Thì bỗng cô trả lời rằng không phải ngẫu nhiên mà chúng ta là người Việt Nam máu đỏ da vàng, và tạ ơn vì chúng ta là người Việt Nam. Nhớ một câu hát mà anh chị em đã hát trong cái cuộc biểu tình ngày 5 tháng 11 nọ. Tự nhiên thì Phạm Thanh Niên lại quên mất, nhưng mà trong đó có câu là làm người anh hùng thì phải chọn làm người dân Nam. Hình như là câu hát như vậy. Nếu chú Phan Đình Minh cũng như quý thính giả có xem các cái clip, các cái hình ảnh biểu tình của ngày 5 tháng 11 vừa rồi thì chúng ta thấy là những người biểu tình trong đó có Phạm Thanh Niên cũng đã hát bài Việt Nam quê hương ngạo nghễ. Và một lần nữa xin tạ ơn gửi tất cả.
Cảm ơn cô đã có cái lời tâm tình, những lời tâm tình tử tế, ngắn, dễ nói, song âm vang, nó còn thật vang, vang mãi mãi. Không có ai có thể làm tổn thương chúng ta. Không có ai có thể làm tổn thương người gì, người Việt Nam, nếu chúng ta không cho phép họ làm như vậy, thưa cô. Cô cứ nhắc đến cái điều, cái câu cô nói là tại sao cô không được ở một nước khác. Không, không, không cần, không cần. Có một bài hát tôi đã viết qua lời thơ của Đức Cô Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Bài thơ của Đức Cô Hồng Y là Con có một tổ quốc. Bài hát tôi chuyển cái đề tài đó sang là Tôi có một tổ quốc. Trong đó có cái câu của Đức Hồng Y viết là nguyên văn của ngài mà tôi viết nhạc nguyên văn. Đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Nhưng danh vang, thưa cô. Nói về chuyện là chúng tôi là người, chúng tôi cũng là người. Người đâu có lấy xe ủi đất cán người, thưa cô. Một người đàn bà nào đó cũng chỉ có bằng cỡ Phạm Thanh Niên, hai người đàn ông tôi bẻ gãy cổ được rồi, cần gì phải lấy cái xe mà cán người ta. Chúng tôi là người, người có có gốc, có nguồn, cây xanh có rễ, sông dài biển rộng có nguồn. Cách đây mấy năm nói về nước và nguồn, tôi không còn thấy cô, mới gần đây tôi sẽ nhắc cái chuyện cô đi Sài Gòn, nhưng mà không còn thấy cô cũng như những người bạn trẻ thân mến nữa, được xuống đường ở Hà Nội để chống Trung Quốc nữa. cô có nhớ những cái chuyến đi xuống đường như vậy không? Cô có nhớ không?
Dạ tất nhiên là nhớ chị ạ, bởi vì đó là những cái khoảnh khắc, những cái dấu ấn trong cái cuộc đời rất là khó quên của mình trong cái bước đường đấu tranh. Bởi vì những người đi đấu tranh, chúng ta là những người rất ít ỏi trong cái xã hội u tối của Việt Nam bây giờ. Mà những cái lần xuống đường ấy lại là những cái điểm nhấn trong cái quãng đời đấu tranh. Cái cuộc biểu tình ngày mùng 5 tháng 11 vừa rồi là cái cuộc biểu tình đầu tiên của cháu sau 4 năm tù giam và 3 năm tù nhà. Tức là trận, cháu vẫn nói đùa rằng đó là trận chiến đầu tiên sau 7 năm bị cầm tù. Và lại là tại đất Sài Gòn, cách xa Hải Phòng hơn 1.000 cây số chứ không phải là Hà Nội. Hải Phòng thì không có biểu tình chống tàu rồi, chỉ có Hà Nội và Sài Gòn mà thôi, nơi mà có tổng lãnh sự quán và đại sứ quán Trung Cộng. Đó thì đó là những cái điều rất đặc biệt. Và nó không phải là lần đầu tiên, bởi vì ngược lại 7-8 năm về trước, năm 2007-2008 thì cháu cũng là một trong những người mà khởi xướng ra các cái cuộc biểu tình yêu nước chống tàu. Và cái cuộc biểu tình có thể nói là đối với người Việt là lịch sử, đó là cái cuộc biểu tình ngày 9 tháng 12 năm 2007. Bởi vì sau năm 1975 tới năm 2007 mới có một cái cuộc biểu tình đầu tiên sau vài chục năm của người dân Việt Nam, do chính người dân Việt Nam tổ chức và tham gia, mà không có màu sắc bàn tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và đó mới chính là cái, có thể nói rằng đó chính là một cái ngày lịch sử. Và cháu đã vinh dự được tham gia cái sự kiện đó. Và một vài cái cuộc biểu tình sau này tuy nhiên là cũng đã bị dập tắt. Nhưng cũng có một vài cái cuộc biểu tình nhỏ khác nhau nữa. Và ngay ngày 5 tháng 12 vừa rồi là cái ngày đầu tiên sau 7 năm bị cầm tù và tù nhà nữa, thì cháu tham gia một cái cuộc biểu tình ở trên đường phố Sài Gòn, như là chú Minh cũng như là những quý vị thính giả mà quan tâm đã nhìn thấy. Dạ vâng. Mặc dù chúng ta là những người Việt không bao giờ muốn tham gia vào những cái sự kiện như vậy, bởi vì tham gia vào cái sự kiện như vậy có nghĩa rằng là đất, mảnh đất của quê hương, của cha ông, của tổ tiên để lại đã bị đe dọa và đang bị đe dọa bởi cái sự xâm chiếm của giặc phương Bắc. Và chúng ta, những người dân ít ỏi, phải tiến hành một cái cuộc đối kháng như vậy. Và nhà cầm quyền thì lại đàn áp và chống lại cái lòng yêu nước của chúng ta đối với một con dân đất Việt. Đấy là một cái điều rất là đáng đau lòng, là một cái điều sỉ nhục. Nhưng chúng ta vẫn phải chiến đấu thôi. Dạ.
Cô có nói về vấn đề biểu tình cách đây 5, 3, 4, 5, 6, 7 năm. Tôi nghĩ là những người cầm quyền, nói theo tiếng của trong Việt Nam của cô, là tôi nhất trí. Tôi nhất trí dùng với cô chữ những người cầm quyền, không phải là chính quyền. Những người cầm quyền đã dọn đường cho bao nhiêu năm để đón tay chùm Cộng sản tàu đến Việt Nam. Và cũng trong những cái việc mà những người cầm quyền làm như vậy, thì cô đã có kế hoạch định một cái chương trình đi vào thăm Sài Gòn. Cô nói một đôi điều về cô đã tính chương trình thế nào để đi vào Sài Gòn. Và đúng ngày Tập Cận Bình sang thì cô lại xuống đường lần đầu tiên sau 7 năm, thưa cô Phạm Thanh Yên.
Dạ. Vâng, thì khi mà có một cái sự kiện nào đó đấy, thì rất là nói là công an họ canh nhà cháu rất là sớm, bởi vì là cũng dễ hiểu thôi, bởi vì là họ nghĩ rằng là cháu sẽ tham gia các cái sự kiện. Mà không riêng gì có tham gia hay không, không cần biết, chỉ cần biết là những người đối kháng thì hầu như là có sự kiện gì thì đều bị canh gác cả, đều bị ngăn chặn quyền đi lại hoặc là bị kiểm soát cái sự tự do đi lại. Thì phía nhà cháu thì ở Hải Phòng, thành phố Hải Phòng, cho nên là muốn tham gia bất cứ sự kiện gì thì một là Sài Gòn, hai là Hà Nội. Cho nên là phải có cái thời gian để mà di chuyển, cái quãng đường ấy. Cho nên là phía công an Hải Phòng họ canh gác từ rất sớm. Ví dụ như là đối với những người khác họ canh trước 2 ngày, 3 ngày chẳng hạn, thì đối với cháu thì họ canh trước 4 đến 5 ngày, ví dụ như vậy. Thế thì để có mặt ở cái cuộc biểu tình ngày 5 tháng 12 thì cháu cũng phải đi rất sớm. Và các cái thiết bị điện thoại là phải để ở nhà trong cái chế độ mở. Bởi vì cũng có lần cháu có làm một cái phép thử á, có thể nói ngay trong điện thoại cho công an nghe cũng được, bởi vì chúng ta quá hiểu nhau nhỉ, các anh công an cộng sản. Thì khi có lần thì cháu có để cái điện thoại nhà cháu đã thử tắt máy đi, thì tắt nguồn đi, chỉ một tiếng hơn một tiếng sau là có người vào hỏi ngay, một là cho tổ trưởng dân phố, hai là cho một cái chị gọi là thân công an ấy, vào giả vào e hèm đánh tiếng hỏi, hoặc là đích thân công an khu vực và hỏi xem là có nhà không. Thì đây cũng là một cái mánh để cho mình có thể vượt thoát được cái sự chú ý của họ. Cho dù cái điều này cháu có chia sẻ thì cháu nghĩ cũng không có điều gì phải quá là bí mật cả. Điện thoại cũng cứ mở và họ có thể đến kiểm tra xem mình có nhà hay không hoặc là như thế nào đó. Đấy là một trong cách mà cháu làm. Là cháu đi không có cho ai biết cả, rất là bí mật. Và khi mà cháu xuất hiện trong đoàn người biểu tình ấy, đầu tiên là xuất phát điểm là có khoảng 10 người. Nhóm của cháu gồm có anh Trần Bang, anh Huỳnh Anh Tú, rồi Đỗ Thị Minh Hạnh, 4-5 em sinh viên, rồi chị Trần Ngọc Anh và một vài người nữa đó. Thì đi một cái đoàn người, không tìm được cái đoàn khác thì nghĩ chắc là chỉ có từng đây người. Khi đến thì đã rất nhiều thanh niên xung phong, công an mật vụ, công cảnh sát giao thông, cơ động vân vân. Thì nghĩ rằng thôi thì kể cả hai người cũng chiến chứ đừng có nói là chục người. Thì bắt đầu mấy bên nhóm của cháu mới bác la, rồi đi biểu tình, rồi hô các khẩu hiệu, chỉ đã ra đường. Đi được qua một vài con phố thì thật là vui vì đã gặp được một nhóm khác. Và khi mà hai nhóm gặp nhau thì hô vang trời lên và tiếp tục lại gặp nhóm thứ ba. Thì chúng ta thấy là cái cuộc biểu tình ngày 5 tháng 12 tại Sài Gòn ấy, tính ước lượng có khoảng hơn 100 người tham gia. Đó là rất nhiều người bị chặn ở nhà. Và tất cả mọi người thì đều rất là ngạc nhiên bởi cái sự xuất hiện của cháu. Bởi vì cháu như cháu vừa mới chia sẻ đó là cháu đi không có ai biết. Cũng không có nói trước cho anh em gì biết cả. Xuất hiện rất là bất ngờ. Và cũng gặp được rất là nhiều người trong một cái niềm, phải nói là một cái xúc cảm rất là khó tả của cái ngày Sài Gòn rực nắng của ngày 5 tháng 12 hôm đó. Và như chúng ta đã biết là những cái hình ảnh biểu tình, dù là những một con số ít ỏi, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là những con số đông bao giờ cũng xuất phát từ những cá nhân ít ỏi như thế. Chúng ta muốn có 100.000 người, 150.000 hoặc 200.000 người xuống đường biểu tình ôn hòa để thay đổi chế độ, thì chúng ta phải bắt đầu từ những con số nhỏ lẻ như thế. Và đó chính nó cũng là một cái quy luật của tranh đấu thôi. Cho nên là nhiều người luôn luôn cảm thấy buồn hay nản chí. Đúng là chúng ta cũng có những cái điều mà chúng ta đáng phải trăn trở khi mà cái con số người Việt Nam tham gia vào cái công cuộc đổi mới đất nước còn quá ít. Thế nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là từ cái có và từ cái có ít đấy thì chúng ta sẽ làm được, sẽ đi đến cái mục đích cuối cùng. Và cái cuộc đấu tranh này không cho phép chúng ta nóng vội mà phải kiên trì và giữ được cái tinh thần đến phút cuối. Cảm ơn.
Cô nói cái số người đi biểu tình ít ỏi, không ít đâu cô. Mình tìm được bạn và mình tìm được người bạn cùng một chí hướng với mình và mình giữ cái tình bạn đó. Tôi thấy cô lúc mà tôi bật máy nên tôi thấy cô ở dưới đường. Tôi nhớ lại cái câu là giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh. Bây giờ cô là đàn bà cũng phải lên tiếng. Nhưng mà tôi lại hỏi ngược lại là cô có chuẩn bị là cô sẽ đi tù nữa không? Lúc mà đi vào Sài Gòn có chuẩn bị tinh thần của mình là sẽ đi tù nữa không? Và có sợ không? Có sợ không?
Thế thì cháu cũng phải trả lời ngay là không phải đợi đến lúc đi vào Sài Gòn cháu mới chuẩn bị. Tức là vào Sài Gòn biểu tình hay là mỗi một sự kiện nào đó thì chỉ có chuẩn bị tống vào đồn thôi. Còn cái tâm thế chuẩn bị đi tù thì là đã chuẩn bị từ ngày bước ra khỏi trại giam nhà tù số 5 Thanh Hóa rồi ạ. Đấy. Chừng nào còn cộng sản thì chừng đó vẫn còn tinh thần để đón nhận cái việc đi tù.
Cô cảm nhận thế nào về một người miền Bắc đi vào miền Nam ở thành phố Sài Gòn với dân Sài Gòn trong cuộc sống của người miền Nam? Tôi không biết là đây là lần đầu tiên cô đi hay là đã đi hay chưa. Cô có cái cảm nhận gì cuộc sống của người dân giữa hai miền Nam và Bắc, thưa cô Nghiên?
Nói chung là cũng có những cái khác biệt, nhưng mà dù khác biệt gì thì chúng ta đều là người Việt Nam máu đỏ da vàng. Cái khác biệt lớn nhất ấy là cái yếu tố khí hậu thời tiết. Ở miền Bắc miền Trung thì rất là khác biệt, và cháu hiểu vì sao mà cái tuổi thọ về miền Bắc miền Trung ít hơn người Việt Nam. Bởi vì khí hậu miền Nam khá là ôn hòa và không có trời lạnh, không có gió nồm, không có mưa phùn, mưa dầm xuân. không có gió heo may, khô hanh. Đấy là những cái điều mà phải nói là trời phú cho thời tiết ở trong miền Nam, và nó rất là hợp với những người mà dễ chịu, đối với những người mà ốm yếu bệnh tật như cháu chẳng hạn. Tất nhiên là mình vẫn cứ rất là yêu cái mảnh đất mơ nơi mình đã sinh ra, mặc dù nó có những yếu tố bất lợi cho cái sức khỏe, cái đời sống hàng ngày của mình. Chính vì thế mà cháu nhớ nhà quá, cháu phải về đấy ạ. Dạ. Nhưng mà có một cái điểm chung là có một cái điều khác biệt hơn nữa một chút là những người Sài Gòn gốc á, phải là người Sài Gòn gốc á, thì họ sống có một cái gì đó nó cũng khác hơn với người miền Bắc. Hình như là họ giao tiếp thoải mái hơn, và thật là khó nói, nhưng mà hình như là họ văn minh hơn một chút thì phải. Có nghĩa đó là cái dư âm của cái nền chế độ Cộng Hòa để lại cho người Sài Gòn. Người miền Bắc thì không có được cái nét tự do phảng phất đấy, cho nên trong cách hành xử cũng khác hơn. Dạ. Và nhìn chung thì người dân Việt Nam mình, dù ở miền Nam hay miền Bắc, đều là những người Việt Nam rất là nam nữ, rất là cực nhọc và rất là khổ sở. Dạ.
Cô cũng biết là vựa lúa của cả Đông Nam Á nằm ở miền Nam mà. Ruộng đồng thẳng cánh, dạ, vâng. Cỏ bay, tâm hồn của người ta cũng nhẹ nhàng. Tôi cảm ơn cô, tôi chỉ hỏi cô cái suy nghĩ của cô thôi, là vì tôi thì tôi sinh ra miền Bắc, nhưng mà lúc mà tôi đi tôi còn trẻ lắm. Ở trong miền Nam thì tôi ở cả đời tôi miền Nam trước khi tôi phải đi tị nạn. Nhắc về đến chuyện Trung Quốc, Tập Cận Bình sang. Cô có cái blog riêng của cô, và cô theo dõi tất cả những cái sinh hoạt trên Biển Đông, trên thế giới. Gần đây, cách đây 1-2 tuần gì đó, có 2-3 chiếc tàu Mỹ đi ngang qua cái đảo mà Trung Quốc đã nhận là đảo của nó. Rồi cách đây 2-3 ngày, có 2 chiếc máy bay lớn, khổng lồ B-52 mang bom, bay qua cái đảo đó. Tất cả những cái điều mà có 2 sự thách thức nhau giữa 2 ông khổng lồ Trung Quốc và Hoa Kỳ, có làm cho cái tinh thần của cô hay những người đấu tranh dân chủ trong nước có vang lên một cái điều gì, lóe lên một cái điều gì trong cái sự suy nghĩ của mình về độc lập của Việt Nam hay không?
Trước tiên thì bây giờ cháu chỉ nói toàn cảnh, tôi nói sơ thôi, không nói một cái chi tiết. Chúng ta vẫn phải nhận thức một cái điều rằng là chúng ta muốn có tự do dân chủ, muốn có độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, đương nhiên là phải dựa vào chính phủ Việt, cũng như là cái công cuộc đòi hỏi nhân quyền của chúng ta đó. Nếu như chúng ta không chủ động thì dù cho các cái tổ chức quốc tế hay là các cái chính phủ dân chủ có muốn giúp cũng không khó lòng mà giúp được. Và chúng ta sự giúp đỡ của họ, sự yểm trợ của họ không có nghĩa là chúng ta lệ thuộc vào họ. Ở đây chúng ta không muốn lệ thuộc vào tàu cộng thì đồng nghĩa với việc chúng ta không muốn lệ thuộc vào Mỹ hay bất cứ nước nào. Nhưng dù sao sự có mặt của Mỹ, sự can thiệp của Mỹ ở Biển Đông nó cũng là một cái có thể nói là một cái yếu tố tích cực. Và ở đây thì có lẽ chúng ta so sánh một chút là sau khi cái sự kiện HB981 và Việt Nam đó, thì chú Minh thấy là cả về phía Mỹ cũng như là một số nước cộng đồng quốc tế, họ tất nhiên họ lên tiếng nhưng mà chỉ là cái con đường ngoại giao thôi, và không hề có một cái động thái gì đó nó mang tính mạnh mẽ hơn trong cái hành động của họ. Nhưng mà sau đó thì cái năm 2015 thì nó khác hẳn. Như chú biết là cháu không nhớ thời gian chính xác, nhưng cách đây vài tháng thì một cái máy bay do thám, nếu cháu nhớ không nhầm thì đó là một cái máy bay do thám của Mỹ đã bay vào vùng Biển Đông và cái quần đảo Hoàng Sa Việt Nam, Trường Sa Việt Nam, để làm cái nhiệm vụ do thám. Và lần đầu tiên họ cho phóng viên của hãng thông tấn rất là nổi tiếng CNN vào để làm phóng sự và ghi lại hình ảnh. Và Trung Cộng cũng đã phát đi những cái tín hiệu nhiều lần là yêu cầu máy bay của Mỹ rút khỏi cái vùng biển đó. Thì chúng ta đấy là một cái phóng sự và nó là rất là giá trị. Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc của Mỹ cũng đã lên tiếng rằng đây không phải là lần đầu tiên, và họ sẽ vẫn cứ làm, tiếp tục làm những cái việc như thế cần thiết để mà bảo vệ cái tự do hàng hải cũng như là cái quyền lợi chính đáng của nhiều nước liên quan ở Biển Đông. Thì để thấy rằng là so với cái sự kiện năm HD951 năm 2014 vào đó, Mỹ cũng như là Úc hay là các nước khác, họ chỉ phản ứng lấy lệ thôi. Nhưng mà sau đó là đấy là của cái năm 2014, nhưng 2015 ấy, thì cục diện nó đã khác đi rồi. Mỹ bằng cái hành động mà như vừa rồi cháu đã nói một việc cụ thể là cái khoảng phát ngôn của Mỹ đó, cũng như là của Úc cũng đã nói những cái phát ngôn, những cái rất là mạnh mẽ, mang cái tính hành động cho cái vấn đề ở Biển Đông, can thiệp vào Biển Đông để ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Cộng. Thì thấy rằng là những cái yếu tố đó là những yếu tố khá tích cực cho những nước mà có cái quyền lợi là liên quan như Việt Nam chẳng hạn, hay là Philippines. Đó. Thì trở lại những cái thời gian trước thì chúng ta thường hay dùng từ cái từ là Mỹ dùng cái chiến lược, Trung Quốc, Trung Cộng dùng cái chiến lược là tầm ăn dâu hay cái nọ cái kia, bởi vì là cái vùng biển Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam. Nhưng mà Trung Cộng đã rất là ma mãnh và khôn khéo là biến cái vùng biển của Việt Nam thành cái vùng biển tranh chấp, và từ cái vùng biển tranh chấp đó biến thành cái vùng biển của Trung Cộng. Chúng ta có thấy là một cái chiến lược rất rõ ràng thế không ạ? Và đúng là nó chỉ bằng quyền lực mềm nó xâm chiếm Việt Nam mình, không có cần phải bằng súng đạn hay là nó kia gì. Và bởi vì thực ra thì một cái tay hàng xóm ghê gớm như thế, hùng hãn như thế, đều giả như thế, nhưng mà nếu như mà đất nước mình cái nhà cầm quyền nó ra, nhà cầm quyền nó là một chính quyền ấy, thì nó sẽ khác. Không bao giờ có cái chuyện thằng hàng xóm sang nó đánh mình, nó giết dân mình, nó cướp đất của mình, cướp biển của mình cả. Mọi sự chúng ta phải biết rằng cái thủ phạm chính là ai và cái thằng đồng thủ phạm là ai. Đó, một chút các cái chia sẻ hiểu biết có hạn của Phạm Thanh Nghiên chia sẻ với chú Phan Đình Minh cũng như là quý khán giả đang nghe đài.
Phần đầu câu trả lời của cô có nhắc đến cho tôi suy nghĩ là hãy tự giúp mình, bú sự tại nhân. Việt Nam cho đến ngày hôm nay đã được vào những cái tổ chức có nhiều nước muốn được vào, như là WTO, WTO hay TPP, nghịch cảnh với một cơ hội. Cô có nghĩ rằng Việt Nam có biết nắm cái cơ hội này không, hay để lỡ một cơ hội đã lỡ 40 năm rồi? Cô có nghĩ được như vậy không? Mà người ta có nghĩ được như vậy không?
Thực ra thì cần phải nói rõ cái khái niệm thưa chú. Cái khái niệm là Việt Nam là người dân Việt Nam hay là Việt Nam Cộng sản. Đó. Ở đây cháu mở rộng lên một chút. Tức là trong một cuộc phỏng vấn của một đài nào cháu không nhớ rõ, thì người ta nói hỏi cháu về cái quan hệ Việt-Mỹ và Trung Quốc, thì cháu cũng thẳng thắn nói rằng không tồn tại cái quan hệ Việt-Mỹ-Trung Quốc. Không tồn tại khái niệm đấy, mà chỉ có cái quan hệ giữa Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thế thôi. Và Hoa Kỳ thì có thể bao gồm chính phủ Hoa Kỳ, người dân mà họ coi những quyền lợi người dân là trên hết. Cho nên là khi chú Minh hỏi là Việt Nam có nắm cơ hội không, thì cháu phải hỏi rõ là chú muốn hỏi là người dân Việt Nam chúng ta và những người tranh đấu Việt Nam chúng ta, hay là chính quyền Cộng sản Việt Nam, cháu mới trả lời được.
Tôi nghĩ là không có chính quyền Cộng sản đâu, và người dân chúng ta không nắm được cơ hội đâu. Những người cầm quyền bây giờ họ có biết nắm cái cơ hội, cái nghịch cảnh có biết nó có nắm được cái cơ hội đó hay không? Tôi chắc chắn là cô sẽ trả lời là không rồi.
họ luôn luôn coi tất cả mọi cơ hội để mà bảo vệ cái chế độ thôi chú, nếu mà nói về chính quyền Cộng sản Việt Nam. Chứ còn làm sao mà đã là Cộng sản thì làm gì mà có cái lợi ích dân tộc thôi chú.
Đã là Cộng sản thì chắc chắn là họ là Cộng sản. Nhưng mà có một cái điều này tôi hỏi, tôi chuyển, không chuyển đề tài đâu, nhưng mà có thể làm cho một phần nào đó cô nức lòng. Cách đây 1-2-3 ngày gì đó, ở bên Miến Điện họ chiến thắng, những người dân trong chiến thắng với chế độ độc tài quân phiệt ngày xưa. Việt Nam không có những người có khuôn mặt lớn như là bà Aung San Suu Kyi. Cô có thấy cái đó là một cái điều vui cho những người đấu tranh dân chủ khi nhìn qua hình ảnh của Miến Điện hay không, thưa cô Phạm Thanh Nghiên?
Tôi nghĩ là mỗi nước có một cái bối cảnh, có một cái lịch sử dân tộc và nhiều các yếu tố xã hội, chính trị, kinh tế khác nhau. Chúng ta có thể nhìn vào cái cuộc cách mạng của Miến Điện, nhìn vào các cuộc cách mạng màu, nhìn vào Serbia, nhìn vào Ai Cập, nhìn vào Tunisia, để chúng ta hy vọng và chúng ta khẳng định một cái điều rằng, một cái quy luật rằng là tất cả các cái cuộc cách mạng chống độc tài, để thiết lập dân chủ đều sẽ phải thành công dưới cái phương pháp bạo động, số đấu tranh bạo động. Đó là một cái điều chúng ta có thể khẳng định được. Còn rất là nhiều người đặt câu hỏi là, và cũng buồn nản vì Việt Nam không chưa tìm thấy một lãnh tụ như là bà Aung San Suu Kyi. Vậy thì chúng ta tại sao chúng ta họ nghĩ như thế, chúng ta không nghĩ ngược lại? Chúng ta hãy nhìn sang một cái cuộc cách mạng của Ai Cập, cuộc cách mạng 16/4, nhìn sang cái cuộc cách mạng của Serbia với lãnh đạo của một nhóm bạn trẻ là cái phong trào Oppo. Họ đâu có một cái gương mặt lãnh tụ như Aung San Suu Kyi đâu, không hề có. Và họ vẫn thành công. Đúng không chú? Cháu thì tất nhiên là có một cái thủ lĩnh mang một cái vai trò yếu tố quan trọng nào đó để có khả năng hiệu triệu được người dân. Nhưng mà đôi khi lãnh tụ cũng có cái mặt trái của nó. Và Miến Điện với Việt Nam chúng ta khác nhau. Miến Điện ấy thì họ là cái chế độ quân phiệt. Nói thẳng là chế độ quân phiệt không thể nào mà tinh vi, ma quái như là chế độ cộng sản được, độc tài cộng sản được. Đây là cái điều chúng ta có thể chứng thực trong lịch sử. Và bà Aung San Suu Kyi, bà, nếu mà chúng ta nói về thân thế của bà thì khác hẳn so sánh những người Việt Nam bây giờ trong các gương mặt tranh đấu thì không. Vậy thì chúng ta tại sao chúng ta cứ phải mong rằng có một cái lãnh tụ như thế mà chúng ta không thấy rằng cái cuộc cách mạng ở bên Ai Cập, bên Serbia và một số nước Đông Âu là được lãnh đạo bởi những cái phong trào đường phố, những cái phong trào quần chúng, những cái phong trào dỗ đông của những nhóm bạn trẻ thậm chí không tên tuổi, nhưng họ chính là linh hồn của một cuộc cách mạng. Cháu nghĩ rằng chúng ta cần suy nghĩ về điều này.
Tôi hỏi cô thì tôi cũng hỏi thôi. Nhưng mà cô biết, cô trả lời một phần nào, có lẽ là lúc cô lớn lên cô không được học lịch sử nhiều như chúng tôi lúc khi còn nhỏ tuổi, lúc bằng cô hay là lớn hơn cô một chút. Tất cả những bậc tiền nhân, anh hùng của chúng ta ngày xưa đều là những người áo vải, người nông dân cả mà. Đâu có ai đã là lãnh tụ trước khi mà chống Tàu là như vậy đâu.
Đúng rồi, lại nhớ đến Lê Lợi rồi Nguyễn Huệ và nhiều người khác. Dạ.
Mấy ông ngồi bóp cam, bóp táo gì đó. cái quy luật vàng của cuộc sống của cô hay của tôi hay của bất cứ một đảng phái nào là ai giúp ta đừng quên họ, ai yêu thương ta đừng ghét họ, ai tin tưởng ta đừng lừa gạt họ. Đảng Cộng sản đã làm ngược lại cả ba cái điều này. Cả ba cái điều này. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Chúng ta đề cập được nhiều vấn đề đấy. Tôi là người, thưa cô Phạm Thanh Nghiên. Chúng ta đề cập đến tư cách cầm quyền. Tôi dành lại cho cô một đôi phút nữa. Cô có điều gì muốn tâm tình trong ngày mùa tạ ơn bên Hoa Kỳ? Và sẽ có dịp khác chúng ta sẽ gặp lại. Tôi dành cho cô một đôi phút nữa, thưa cô Phạm Thanh Nghiên.
Dạ, vâng ạ. Chắc là những cái điều cần nói thì là cháu cũng đã nói trong ít phút vừa qua rồi, và đặc biệt là nói về cái mùa tạ ơn thì chú Phan Đình Minh cũng đã nói thay lời của cháu, cũng là thay rất là nhiều người muốn nói rồi. Bây giờ chỉ biết nói một cái lời rằng là xin tạ ơn chú Phan Đình Minh đã cho cháu có cơ hội được nói chuyện trong cái đúng cái dịp mùa lễ tạ ơn của mình Mỹ. Xin cảm ơn chú về điều đấy.
Thưa cô Phạm Thanh Nghiên, đã gần một thế kỷ, Đảng Cộng sản đâu có bao giờ biết đến nỗi nhối đau của dân tộc Việt Nam. Như cô nói đã bao lâu rồi, Đảng Cộng sản chỉ còn biết mình giữ quyền lãnh đạo để phục vụ cho Đảng, cho Nga, cho Tàu. Cô đang sống và đang lớn lên nữa. Cô biết sống và tồn tại là hai điều hoàn toàn khác nhau. Sống không chỉ là ăn, là ngủ, là hô hấp. Sống là phải được làm chính mình, được quan tâm, được chia sẻ, biết quan tâm, biết chia sẻ và biết nói lời tạ ơn. Trong mùa lễ tạ ơn năm nay mà Việt Nam như cô đang theo dõi và mừng với người dân Hoa Kỳ, mừng với người dân Việt Nam sống tại Hoa Kỳ, những người cầm quyền hãy ngừng lại một phút để biết mình đang làm gì, làm như thế nào và làm vì ai. Ngừng lại để biết Việt Nam vẫn còn tồn tại sau hơn 1.000 năm giặc Tàu, hơn 100 năm giặc Tây đô hộ. Một cánh cửa đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Việt Nam không bao giờ có con đường cùng. Việt Nam không bao giờ có con đường cùng. Chỉ có chăng là Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự làm cùng đường mình. Cuộc sống mong manh ngắn ngủi, các tay chùm Cộng sản tại Việt Nam và các tay chùm Cộng sản trên thế giới đã ra cát bụi. Ngàn đời bị dân tộc và bị nhân loại nguyền rủa. Phú Trọng, Tấn Sang, Tấn Dũng, Sinh Hùng hãy bảo nhau hôm nay ngừng lại. Ngừng lại một ngày để biết tạ ơn tiền nhân. Ngừng lại một ngày để biết yêu thương đồng bào mình. Các người hãy nhớ rằng có những thứ mất đi không thể lấy lại được. Có những sự sai lầm không bao giờ sửa lại được. Hãy cảm ơn trời mỗi sáng mai thức dậy. Ta được thêm ngày nữa để yêu thương. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cô Phạm Thanh Nghiên tại Hải Phòng. Giờ này trong Hải Phòng đã khuya lắm rồi. Cầu chúc cô nhiều hạnh phúc và an lành. Blog của cô càng ngày càng lớn hơn. Và chúc mừng cho cô đã có một chuyến đi du Giang Nam vào thăm thành phố Sài Gòn và trở lại Hải Phòng bằng an. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới thưa cô. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Ngọc Minh, anh Lê Sương.
Dạ vâng.
Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN. Cô nói đi cô.
Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn chú Phan Bình Minh, chị Nam Phương. Dạ thưa, trong phút chốc thì cháu không nhớ được tên, mà cảm ơn tất cả các anh chị em đã góp phần làm thành một cái chương trình như vậy. Xin cảm ơn quý khán giả đã nghe chúng tôi trong gần một tiếng đồng hồ qua. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả và xin chúc sức khỏe.
Cảm ơn cô Phạm Thanh Nghiên một lần nữa. Cảm ơn Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh. Hệ thống YouTube Hoàng Vinh, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Trong mùa lễ tạ ơn, chúng tôi xin chúc mừng quý vị và xin được gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt cô Phạm Thanh Nghiên. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do Dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Golden, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.